đã sinh xuống gian trần, chỉ mong đem tình thương cho người thế. Để nên con của Ngài sống chung vui một nhà, bởi Ngài hết mọi người được hưởng phúc trời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay giáo hội tưởng nhớ Thánh Agostino Canterbury ở bên Anh. Và chuyện về Thánh Agostino Canterbury này cũng đơn sơ thôi, nhưng cũng có nhiều cái phải đặt lại vấn đề về vấn đề truyền giáo. Do đó nên chúng ta vừa đọc chuyện của Ngài, vừa rút kinh nghiệm truyền giáo. Và đây là câu chuyện của Ngài. Thánh Agostino là tác nhân của một con người vĩ đại hơn chính Ngài, đó là Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Hoạt động truyền giáo, trừ các tu sĩ Ái Nhĩ Lan, không hề biết đến tại giáo hội Tây Phương, và chính Đức Giáo Hoàng Gregorio cả làm sống lại phong trào này. Khi làm bề trên tu viện Thánh Andre, Ngài đã muốn sống và sang truyền giáo tại Anh. Nhưng vì được đắc cử giáo hoàng nên Ngài phải từ bỏ ý định. Nước Anh đã được đón nhận đức tin từ thế kỷ đầu. Nhưng rồi cuộc xâm chiếm của dân Saxon vào thế kỷ thứ 5 và thứ 6 đã làm cho đức tin công giáo bị phai mờ đi. Dịp may đưa tới khi Ethelbert, tiểu vương miền Kent, phía nam nước Anh, thành hôn với người vợ công giáo là công chúa Bertha, và còn tiếp nhận một giám mục xứ Gaul là xứ Pháp. Vào triều đình năm 596, Đức Giáo Hoàng Gregorio sai tới Anh Quốc một tu sĩ, đó là Agostino, lên đường với 40 tu sĩ. Khi tới miền nam xứ Pháp, họ bị khủng hoảng và sai Agostino trở về Roma, xin Đức Giáo Hoàng gọi họ trở về. Đáp lại, Đức Giáo Hoàng đã đặt Agostino làm đan viện phụ và bắt mọi người trong nhóm phải vâng phục Ngài. Với quyền hạn này, Agostino vẫn còn truyền giáo tới đảo Thanet. Thoạt đầu, Ethelbert được rửa tội và bàn định với Đức Giáo Hoàng một dự án chuẩn bị tái lập tòa giám mục từ Canterbury tới London và thiết lập một giáo tỉnh khác ở York. Theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng, Agostino di Arns để thụ phong giám mục do tay Đức Giám mục Vigil đại diện tòa thánh ở xứ Pháp. Nhiều biến cố dù ngăn trở những dự tính trên, nhưng diễn tiến trong cuộc truyền giáo vẫn tiếp tục cho tới khi Thánh Agostino qua đời vào khoảng năm 605. Thất bại duy nhất của Thánh Agostino khi Ngài tới nước Anh vì nỗ lực hòa giải với các Kitô hữu miền Wales nhằm thuyết phục họ nhận cách tính ngày lễ phục sinh của Roma, sửa lại vài điều bất thường trong nghi lễ và phục quyền Ngài. Thánh Agostino mời các vị lãnh đạo giáo hội Wales tới họp, nhưng lại gây ác cảm bất lợi vì Ngài đã ngồi yên khi họ tới gặp Ngài. Hình như việc này cũng làm cho Thánh Beda mất thiện cảm hơn. Thánh Agostino không phải là một nhà truyền giáo anh hùng nhất, khéo léo nhất, nhưng Ngài đã thực hiện một công cuộc vĩ đại, là một trong số rất ít người ở Pháp và ở Ý thời đó sẵn sàng từ bỏ mọi sự để ra đi rao giảng tin mừng cho những người miền xa xăm. Tài liệu trên đây được lấy từ giáo phận Bà Rịa và Yêu Thương Phục Vụ đất công. Và đây là tài liệu thứ hai, được lấy từ dòng tên đất nét và giáo xứ Tân Việt đất công. Vào năm 597, một nhóm đan sĩ 40 người khởi hành từ Roma đi truyền giáo cho người Anglo-Saxon ở Anh. Dẫn đầu là Agostino, bề trên đan viện Thánh Andre ở Roma. Nhưng khi đến Gaul là Pháp, họ nghe những câu chuyện dã man về người Anglo-Saxon, cũng như sự nguy hiểm của các luồng nước ở eo biển. Họ quay trở về Roma và gặp vị giáo hoàng đã sai họ đi, Thánh giáo hoàng Reriocca. Và Đức giáo hoàng cho biết sự lo sợ của họ thì vô căn cứ. Trong một lá thư gửi cho Thánh Augustino, Đức giáo hoàng Reriocca viết: "Ai muốn trèo ngọn núi cao thì phải đi từng bước chứ đừng có nhảy." Augustino lại ra đi một lần nữa. Và lần này cả nhóm đã vượt qua eo biển và cập bến đất Kent thuộc vua Ethelbert, là người ngoại giáo kết hôn với một Kitô hữu, đó là bà Bertha, công chúa nước Pháp. Vua Ethelbert tiếp đón họ nồng hậu, thiết lập cho họ nơi cư trú ở Canterbury. Và trong năm ấy, vào Chủ nhật hiện xuống năm 597, chính nhà vua đã được rửa tội. Sau khi được tấn phong làm giám mục ở Gaul, nước Pháp, bởi đức cha xứ Aus, tổng giám mục tiên khởi của Canterbury, nước Anh, Augustino trở lại Canterbury, là nơi ngài thiết lập giáo phận và khởi công xây dựng vương cung thánh đường. Khi số tín hữu ngày càng gia tăng, các giáo phận khác được ngài mở thêm ở London và Rochester. Cuộc đời Augustino cũng gặp nhiều thất bại. Những cố gắng hòa giải giữa người Kitô Anglo-Saxon và Kitô hữu Britain bản xứ đã chấm dứt trong thất bại đau buồn. Augustino cũng không thuyết phục được người Britain từ bỏ một số phong tục khác biệt với Roma và quên đi những cay đắng để giúp ngài phúc âm hóa người Anglo-Saxon, là kẻ xâm lăng đã dồn người Britain về miền Tây. Sau những thất bại, Augustino đã khôn ngoan hơn, để ý đến các nguyên tắc truyền giáo. Đối với thời bấy giờ, thật sáng suốt mà Đức Giáo Hoàng Gregorioca đề nghị: hãy thanh tẩy thay vì tàn phá các đền thờ vào các phong tục ngoại giáo. Hãy du nhập các nghi thức và ngày lễ của người ngoại giáo vào ngày lễ Kitô giáo. Hãy duy trì các truyền thống địa phương càng ngày càng tốt. Sau 8 năm đến Anh, sự thành công của ngài tuy hạn hẹp, nhưng sau này đã đem lại kết quả tốt đẹp. Đó là cả nước Anh đã tổng giáo. Quả thật, Thánh Augustino đáng được gọi là tông đồ của Anh quốc. Ngài qua đời ngày 26 tháng 5 năm 604 tại Canterbury, Anh quốc. Ngài được mai táng trong nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô ở Canterbury, ngôi thánh đường ngài đã xây dựng. Và tài liệu cuối cùng được trích từ CGVDT Đát Việt Nam. Thánh Augustino là tu sĩ dòng Thánh Andre ở Roma, giám mục tiên khởi của giáo phận Canterbury, Anh quốc. Sau 8 năm coi sóc giáo phận, ngài đã đưa nhiều người trở thành tín hữu công giáo bằng cách duy trì, thăng hoa nhiều phong tục tập quán và các lễ hội của người dân địa phương cho phù hợp với niềm tin tôn giáo. Vì lẽ đó, ngài được gọi là tông đồ của Anh quốc. Năm 596, Đức Giáo Hoàng Gregorioca sai ngài cùng với 30 nhà truyền giáo đến rao giảng tin mừng ở Anh quốc. Khi các ngài đặt chân đến Kent, vua Ethelbert nghĩ rằng các ngài có thần chú và ma lực, mà những phép thuật này sẽ vô hiệu khi ở ngoài trời. Vì thế, vua đã tiếp các nhà truyền giáo ở dưới gốc cây sồi ngoài trời. Sau đó, vua nhận thấy thiện chí của các ngài nên cấp cho một phần đất ở địa hạt Canterbury và cho phép họ tự do đi đi lại lại khắp nơi để rao giảng. Sau một thời gian ngắn hoạt động, có hàng ngàn người dân đón nhận tin mừng và chính nhà vua cũng xin được rửa tội vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 597. Sau khi được thụ phong giám mục ở Pháp, Đức Giám mục Agostino trở lại Canterbury, là nơi ngài thiết lập giáo phận và khởi công xây dựng Vương cung Thánh đường. Khi số tín hữu ngày càng gia tăng, ngài mở thêm các giáo phận khác ở London và Rochester. Các nhà truyền giáo này luôn liên lạc với Đức Giáo Hoàng và làm theo chỉ dẫn của ngài là muốn trèo lên tới đỉnh cao thì phải leo từng bước chứ không được nhảy. Thánh Agostino và các nhà truyền giáo không dẹp bỏ các đền thờ của người dân ngoại, nhưng tìm cách biến nó thành nơi thờ phượng Thiên Chúa. Các ngài cũng giữ những phong tục tập quán của địa phương khi có thể, và các lễ hội của dân ngoại cũng được thay thế bằng lễ kính các thánh. Thánh Agostino qua đời vào ngày 26 tháng 5 605. Kể từ đó, thánh nhân được tôn kính như là vị tông đồ của Anh quốc. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả những gì về Thánh Agostino Canterbury mà em đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu và vừa mới đọc cho các anh chị nghe. Thì đọc qua ba cái tài liệu ngắn này, thì chúng ta thấy cái tài liệu cuối cùng chúng ta vừa nghe, nó có vẻ như là Thánh Agostino không có gì là thất bại hết. Nhưng ở trong cái tài liệu thứ nhất thì nói là thất bại duy nhất của Thánh Agostino khi ngài tới nước Anh vì nỗ lực hòa giải với các Kitô hữu miền Wales nhằm thuyết phục họ nhận cách tính từ ngày lễ phục sinh của Roma, sửa lại vài điều bất thường trong nghi lễ và phục quyền ngài. Thì Thánh Agostino thất bại ở chỗ này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có thể là thái độ của ngài lúc bây giờ là ngài đã ngồi yên khi họ tới gặp ngài, trong khi đó ngài lại mời các vị lãnh đạo giáo hội Wales tới họp. Và đó là lý do mà ở tài liệu thứ nhất nói là hình như việc này cũng làm cho Thánh Beda mất thiện cảm nữa. Và chính cái tài liệu thứ nhất đã công nhận là Thánh Agostino không phải là một nhà truyền giáo anh hùng nhất, khéo léo nhất. Rồi, tới tài liệu thứ hai thì nhiều thất bại hơn. Đây, tài liệu thứ hai này. Cuộc đời Agostino cũng gặp nhiều thất bại. Những cố gắng hòa giải giữa người Kitô Anglo-Saxon và Kitô hữu Britain bản xứ đã chấm dứt trong thất bại đau buồn. Rồi, cái gì nữa? Agostino cũng không thuyết phục được người Britain từ bỏ một số phong tục khác biệt với Roma, mà quên đi những cay đắng để giúp ngài phúc âm hóa người Anglo-Saxon, là kẻ xâm phạm đã dồn người Britain về miền Tây. Nhưng mà, ở tài liệu thứ hai này, đã hé mở cho ông ta thấy được. Sau đó, ngài đã rút kinh nghiệm và đã thành công. Nhưng kinh nghiệm đó không phải là do ngài, mà là do một vị giáo hoàng lúc bây giờ sai ngài đi để truyền giáo cho Anh quốc, một đất nước mà ngay từ thế kỷ đầu của Kitô giáo đã có đức tin Kitô giáo rồi, nhưng đã không bền vững, và vì thế bây giờ phải tái truyền bá phúc âm hóa lại. Và vị giáo hoàng đó đã khuyên Thánh Agostino và những vị đan sĩ theo Thánh Agostino sang truyền giáo mà chính vị giáo hoàng sai đi. Các nguyên tắc truyền giáo như thế này: hãy thanh tẩy thay vì tàn phá các đền thờ và các phong tục ngoại giáo. Hãy du nhập các nghi thức và ngày lễ của người ngoại giáo vào các nghi lễ Kitô giáo. Duy trì các truyền thống địa phương càng nhiều càng tốt. Đấy, ba nguyên tắc. Và ba nguyên tắc này, đó là ba nguyên tắc dựa trên mẫu gương của vị Thiên Chúa làm người. Đó là nhập thể, là hội nhập vào xã hội loài người. Và vị Thiên Chúa đó đã mặc lấy cái nhân tính của con người, mà một nhân tính đó không còn tốt lành gì nữa, đã bị hư hoại bởi nguyên tội rồi, xấu xa và đáng bị hủy diệt nữa là đằng khác. Nhưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể, chẳng những không hủy diệt cái bản tính tội lỗi xấu xa của con người, mà còn mặc lấy nó, trở nên tội lỗi để có thể cứu lấy con người khỏi tội lỗi và sự chết gây ra bởi cái bản tính đã hư đi do nguyên tội này. Đấy, Đức Giáo Hoàng Gregory cả đã căn cứ vào cái nguyên tắc nhập thể của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa hóa thành nhục thể. Và vì thế nên chúng ta thấy được là ở trong tài liệu thứ ba đã nói rõ hơn, các nhà truyền giáo này luôn liên lạc với Đức Giáo Hoàng và làm theo chỉ dẫn của Ngài. Thấy không? Những chỉ dẫn về nguyên tắc truyền giáo mà chúng ta vừa nghe xong. Chắc là các vị thấy được là khó khăn quá, muốn xin về hay là bàn với Đức Giáo Hoàng, trình với Giáo Hoàng xem sao để Ngài dạy như thế nào. Thì Đức Giáo Hoàng cho biết những nguyên tắc truyền giáo như thế. Và các ngài đã làm theo. Đó, vì thế nên tài liệu thứ ba viết tiếp: Thánh Augustino và các nhà truyền giáo không dẹp bỏ các đền thờ của dân ngoại, nhưng tìm cách biến nó thành đền thờ Thiên Chúa. Các ngài cũng giữ những tập tục của địa phương khi có thể, và các lễ hội của dân ngoại cũng được thay thế bằng lễ kính các thánh. Chúng ta thấy hay không? Đấy, rõ ràng là khi áp dụng nguyên tắc và đường lối nhập thể của Thiên Chúa làm người thì nó thành công. Và truyền giáo là như vậy, là trở nên tất cả cho mọi người, theo như Thánh Phaolô tông đồ, vị đại tông đồ dân ngoại đã thực hiện, là trở nên mọi sự cho mọi người, như Thánh Phaolô đã nói với giáo đoàn Corinto ở thư thứ nhất đoạn 9 câu 22. Và chúng ta thấy được là một trong những cái chi tiết ở trong tài liệu thứ ba này cho thấy được là ở Anh Quốc lúc bây giờ đó, thì chẳng hạn ông vua Ethelbert là một ông vua ngoại giáo, nghĩ rằng các ngài có thần chú và ma lực, mà những phép thuật này sẽ vô hiệu khi ở ngoài trời. Bởi thế vua đã tiếp các nhà truyền giáo dưới gốc cây sồi ở ngoài trời. Chẳng hạn như là một trong những điều điển hình đó mà tài liệu thứ ba cho ông ta biết đấy. Thì như vậy phải làm sao? Có nên phá không? Đó là mê tín dị đoan. Và muốn thay đổi thì phải như thế nào? Thì cứ áp dụng nguyên tắc của vị Thiên Chúa làm người là Chúa Giêsu Kitô. Thế thôi. Và đó là lý do mà sau một thời gian ngắn hoạt động, tài liệu thứ ba cho biết như vậy, có hàng ngàn người dân đón nhận tin mừng, và chính nhà vua cũng xin được rửa tội vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 597. Và cuối cùng, ngài được tôn kính như là vị tông đồ của Anh Quốc. Hay, tuyệt vời. Đấy, câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà khi mà chúng ta phân tách ra nơi những cái thất bại của việc truyền giáo mà vị thánh đã phải lãnh đủ, thì thấy được sáng tỏ hơn cái nguyên tắc truyền giáo nơi mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô, vị Thiên Chúa làm người. Nhờ đó mới thu hút được lòng người và mới đi sâu vô sự giữ để biến đổi sự giữ từ bên trong. Giống như Chúa Giêsu Kitô, người sống lại từ trong kẻ chết, chứ không phải người sống lại như là người biến hình trên núi Tabor với thân xác chưa có chết. Phải đi sâu vào lòng sự giữ, là chính sự giữ, là chính sự chết, để cho sự chết nó hủy diệt mình. Để rồi đức tin chiến thắng thế gian sẽ làm cho con người ta nhận biết chân lý mà trở về với Thiên Chúa bởi quyền phép Chúa Thánh Linh, là đấng được sai đến để canh tân bộ mặt trái đất qua giáo hội cũng như nơi từng phần tử của giáo hội, đặc biệt là các nhà truyền giáo như Thánh Augustino được Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả sai đi. Xin Thánh Nhân chuyển cầu cho chúng ta cũng được thấm nhiễm, mầu nhiệm và nguyên tắc nhập thể Giáng sinh của Thiên Chúa làm người. Nhờ đó chúng ta trở nên mọi sự cho mọi người, mang lại phần rỗi cho tất cả những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Chúng sinh trên dương trần hiến vinh Ngài toàn thắng trên sự chết, trở nên cho muôn người bởi tin nơi nơi Ngài, phúc vinh trên cõi trời muôn sống muôn đời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhân biết Chúa đến trời. Nào nắm tay ta lên đường, bước theo đấng đã chết lại sống, để tin cho một người nỗi vui đang dâng trào cõi lòng.